Đó là bởi vì cái nghiệp báo như vậy khiến cho phải thọ cái thân nữ như thế, là do nghiệp báo. Thì khi mà người nữ xuất hiện nơi đời này bằng một tinh thần nghiệp báo như vậy thì Đức Phật chê. Nhưng mà xuất hiện tinh thần nên nhớ, người nữ cũng xuất hiện dưới tinh thần của nguyện lực. Của nguyện lực đó mà phát sinh, tức là có thể nguyện rằng là nguyện như là Ma Gia Phu Nhân nguyện, nguyện là nguyện đời sau, mà nguyện như vậy là gián tiếp nguyện là người nữ, nguyện đời sau tôi không có sinh nhiều người con chứng A-la-hán quả như kiếp này, mà tôi xin rằng là đời sau tôi chỉ sinh một người con mà chứng vô thượng chính đẳng chính giác. Chính vì vậy mà Bồ Tát ở trên nội cung của Đâu Xuất quan sát thấy lời nguyện của bà ta vậy đó, mà mới thác sinh xuống thành Ca Tỳ La đó, trong cái đời sau của Ma Sa. Còn đời trước đó là Lộc Mẫu. Lộc Mẫu sinh con nhiều lắm nhưng mà chứng A-la-hán quả hết, đi tu hết nhưng mà chứng A-la-hán quả. Về bay ở trên hư không, hiện thần thông, bên nách bên phải phun lửa, nách bên trái thì phun nước. Ở trên không kêu cha kêu mẹ ra xem. Bố mẹ ra, ông bố vui mừng phát tâm đi tu. Ông vua bà hoàng hậu nhìn thấy vui nhưng mà không vui lắm, và nói ngờ tôi nguyện rằng đời sau tôi chỉ sinh một người con thôi mà chứng chính đẳng chính giác. Bà nhiều đời toàn là sinh con là A-la-hán mới Bồ Tát mới lại gì không, mà chưa có một lần nào sinh chính đẳng chính giác hết. Bây giờ phát nguyện như vậy thì đó là nguyện lực. Nguyện lực thì những người mà đến như nguyện lực như Diệu Huệ Đồng Nữ, như Long Nữ thì thành Phật trong giây lát, dù là tuổi còn thơ. Long Nữ chỉ mới lên 7, Diệu Huệ Đồng Nữ cũng vậy thôi, cũng nhỏ xíu mà trí tuệ biện tài, đối thoại với Văn Thù Sư Lợi dưới sự chứng minh của Đức Phật, hay là như Thắng Man Phu Nhân vân vân. Đó là những thân nữ như Mặt Lợi Phu Nhân, đều là những cái thân nữ mà nguyện lực mà thành. Thì nếu mà mình xét vậy, mình biết mình đến bởi nghiệp hay là nguyện bằng cái thân nữ này. Nếu mà mình xét thấy rằng là mình lúc nào cũng ngã nặng nề lắm, lúc chít trong lòng thì chít, cái gì mà đụng tới mình là không có được, cái gì không xả được, cái gì mình biết là nghiệp lực thâm sâu. Và nếu mà mình cảm thấy rằng là mình đến nơi đời này và mình nghĩ rằng là cái tâm của mình xả được, mà mình có thể hành xử những cái điều mà làm lợi cho mọi người, lợi cho mọi người, ủng hộ chồng con, gia đình, học đạo, thọ bổ đắc giới, ủng hộ Tam Bảo, thì mình biết là mình có cái nguyện, đó là nguyện lực. Còn mà không thì cấm đoán, không cho đi chùa, không cho đi gì, sợ ông chồng đi tu, sợ con cái đi tu gì đó, thì biết ngay là nghiệp lực đấy. Đó. Đến bằng nghiệp lực đấy. Cho nên Đức Phật mới khen Mặt Lợi Phu Nhân, mới nói rằng là tuy là thân nữ mà tài cao đức rộng. Cho nên ngay khi mà Mặt Lợi mà sinh Thắng Man á, mà sinh nữ á, Vô Ba Tư Nặc buồn phiền, Đức Phật nói rằng là đại vương không có nên buồn. Đó. Khi mà đại vương có một đứa bé gái thay vì một đứa bé trai, mà chưa chắc một đứa bé gái nó đã thua một đứa bé trai, bởi lại biết đâu cái đứa bé gái này lớn lên sẽ là một người vợ hiền, và sau này đứa bé gái này nó sẽ hoài thai một người con có trí tuệ để mà làm lợi cho đời. Cho nên chưa chắc một đứa bé gái đã thua một đứa bé trai. Thế Phật nói một quả đúng, Thắng Man thắng Sa Lu Li. Đức Phật mới nói với Ba Tư Nặc như vậy. Cho nên đừng có bao giờ mà suy nghĩ rằng là Đức Phật kỳ thị nam nữ. Đức Phật cũng tán thán nữ dữ lắm, nhưng mà nữ đó là phải là, Đức Phật cũng của nam dữ lắm, mà nếu mà nam đó là nghiệp báo sâu dày. Nữ đây là nữ với lại nguyện á, còn nữ mà nghiệp thì Đức Phật mới rầy, tức là cái nghiệp đó nó thâm sâu quá thì nó khiến như vậy. Cho nên nói rằng Mặt Lợi tài cao trí rộng đó là tại vì nhờ tuổi còn trẻ, nó biết tu tập nhiều, giữ gìn cẩn thận cho nên được như vậy. Rồi thành ra mới đem cái trí tuệ này bày tỏ khắp hết, mà cứu giúp không biết bao nhiêu người như hôm qua kể. Thì bây giờ nhân Sa Di La Hầu La và đại chúng có mặt mà nghe pháp như vậy rồi, thì Đức Phật mới nói bài tụng đó, để khen ngợi về cái sự nghe pháp, mà nói rằng tại vì đây Đức Phật khen ngợi nghe pháp là Lần đầu tiên mà Ba Tư Nặc có thể ngồi lâu về nghe pháp, tại vì Ba Tư Nặc nói khổ lắm, ngồi nghe pháp lâu khổ lắm, cho nên cho về cung vui chơi một chút cho nó cho nó khỏe. Rồi La Hầu La cũng vậy đó. Thì Đức Phật mới nói văn phi kim dực điểu, tức là văn là con chim cánh vàng, oai thế võ lực mạnh, văn là kho hành bảo, tức là cả một cái kho của hạnh bảo, tức là những cái hạnh mà lợi sinh gọi là hạnh bảo. Ở đâu thì lợi ích đấy, văn là cầu cống lớn cứu khỏi mọi khổ ách, văn là con thuyền lớn đưa qua biển sinh tử. Văn thì thường được sáng, vì sáng cho nên trí huệ thêm, trí huệ hiểu thì nghĩa rộng, thấy nghe tu đúng pháp. Thì bây giờ văn tư tu là đúng pháp, là văn tư tu huệ. Đa văn trừ phiền não, hay dùng định làm vui. Người mà nghe nhiều đó thì trừ được phiền não, mà người đó lấy định làm vui chứ không phải lấy cái dục của ngã làm vui nữa. Khéo giải pháp cam lồ, tức là khéo hiểu được các pháp. Cam lồ là pháp chữa trị mọi cái thứ bệnh, tức là tâm bệnh và thân bệnh của chúng sinh là đều khéo biết cách hết, tức là biết căn cơ của chúng sinh. Từ đó được niết bàn, cho nên diệt tận được bệnh khổ cho mình, cho chúng sinh, cho từ đó được niết bàn. Văn là biết pháp luật, biết tất cả mọi cái luật và pháp. Hết nghi thấy được chính, nhờ văn bỏ phi pháp, nhờ văn mà bỏ được tất cả những cái gọi là phi pháp, tức là những cái sai quấy, những cái của vô minh. Đi đến chỗ bất tử, tiên nhân kính thờ văn, tức là các bậc tiên nhân đều coi trọng văn ghê lắm. Chư thiên lại cũng thế, chư thiên cũng vậy. Giữ tâm không buông lung, đa văn thành thánh trí. Giữ tâm không cho buông lung, tức là theo giới đó mà nghe pháp. Giữ tâm buông lung đó là dùng tới giới, giới để giữ tâm mà như thế mà nghe pháp, tức nghe pháp mà đặt nền tảng ở trên giới. Đặt nền tảng trên giới, tức là nghe pháp đặt nền tảng ở trên là đoạn ác và hành thiện, độ chúng sinh. Lấy cái đó mà suy tư, tức là mình lấy cái đó là cứu cánh, là mục đích của mình. Thì mình nghe cái pháp mà mình nghe, đúng rồi, pháp này có thể hành thiện, đúng rồi, pháp này có thể đoạn ác, đúng rồi, pháp này có thể độ chúng sinh. Cho nên mình trạch pháp được, gọi rằng là thành thánh trí. Còn nếu mình nghe pháp mà dựa theo cái rằng là không phải dựa theo của giới, mà dựa theo cái phi giới. Phi giới đó là những cái dục vọng của mình. Thì mình thấy, pháp này chẳng lợi gì cho mình hết. Đó. Pháp này cứ nói làm cho thiên hạ, cho nên mới có nhiều kẻ. Đó. Nhiều kẻ ở thế gian mà chất vấn tôi, mà nói từ bi có lợi gì. Thì từ bi chỉ có, đây là cái nhìn giống như là cái nhìn mà như hồi nãy tôi nói, cái nhìn trên cái tư dục của mình, thành ra mới đả kích từ bi. Và từ bi có lợi gì? Từ bi không có lợi gì hết, từ bi chỉ có cái hại là kẻ địch của mình, nó lợi dụng từ bi của mình. Đó. Để nó làm tới. Từ bi gì? Tôi đã từng bị chất vấn như thế bởi nhiều người khác. Thì như thế đó, đó cũng là những cái mà để mà bài học. Nhưng mà mình thấy là con người ta nó bị nghiệp chướng đến độ như vậy. Tức là cái mà có thể làm cho thế giới này ổn định, họ không chấp nhận. Họ chấp nhận một cái điều này ăn sâu ở trong tiềm thức của họ, là chỉ có chiến tranh giết chém mới đem đến ổn định. Mà đã chiến tranh giết chém mà lại ổn định thì thật là mâu thuẫn. Thì thật là mâu thuẫn cực kỳ. Chiến tranh và giết chém chỉ đem đến bất ổn định, bởi vì đem đến một cái sự mà là cả hai bên vì tự tồn cho nên phải không thể tha thứ cho nhau. Và vì như thế làm sao ổn định? Mà đừng quên đi, chính những cái tinh thần đó nó mang mình, nó ăn vào trong trùng tử của mình trong nhiều đời và nhiều kiếp. Mình sinh ra khi nào cũng vào cảnh giới của giết chém hết. Họ không thấy như vậy. Họ không thấy như thế. Đó. Thành ra nếu mà họ không dựa theo một cái giới thì họ sẽ nhìn ngộ nhận như vậy. Nhưng mà nếu họ nhìn theo cái giới là họ thấy đúng như vậy. Như Đức Phật nói, hận thù diệt hận thù, đời này không thể có. Mà từ bi diệt hận thù là định luật thiên thu. Cho nên Gandhi thành công. Gandhi lấy bất bạo động để chống lại bạo lực. Và ngày nay có Dalai Lama thành công. tuy rằng là chưa có thành công là đem lại một cái đích, nhưng mà cũng được một cái thành công lớn lao lắm, là cả thế giới này phải cúi đầu kính phục. Đó là cái giá cao lắm. Đó. Chính bằng những cái tinh thần hiểu biết theo tinh thần của giới luật, thành ra mới có một cái tinh thần chống không hận thù. Còn người ta tinh thần chống của người ta khi nào cũng dựa trên một nền tảng là hận thù. Và đây chống theo một tinh thần của một sự ổn định, một sự không hận thù. Thì mình nhìn thấy như thế, thành ra mới nói rằng giữ tâm không buông lung. Thì bây giờ đó, cái văn nó thành thánh trí. Trí tuệ trừ lo giận, thì khi có trí tuệ nó thì trừ hết tất cả những cái như vậy. Cho nên những cái lo âu sợ sệt là cái ý của mình không thành hay cái gì không thành, nó không có ở nơi tinh thần của những người có thánh trí. Cho nên vì vậy găng đi không sợ sệt, kiên nhẫn. Cho nên vì vậy Đà La Đạt Ma không sợ sệt, kiên nhẫn. Cho nên mình đánh giá, thì dù bây giờ mình ngồi mình nhìn mình đánh giá Đà La Đạt Ma, thì thiên hạ nó chỉ theo Đà La Đạt Ma là vì rằng là nổi tiếng, vì rằng là có giải Nobel, vậy thôi. Nhưng mà nếu mà mình ngồi mình nhìn thực sự con người thì mình biết rằng là phải có một cái lực ghê lắm mới kiên nhẫn như vậy, mới chịu như vậy. Còn không thôi thì nó sẽ bị buông theo thế gian. Cho nên trừ lo giận và dẹp được các thói tà phi, người muốn cầu yên ổn phải tôn thờ người trí. Tức là những người muốn được yên ổn thì phải phụng sự minh già đó. Đương phụng sự minh già, tức là phải phụng sự cho những cái người trí tuệ. Mù từ đây được mắt, giống như kẻ mù từ đây được mắt, tức là thấy sáng lên. Tức là hồi xưa đến giờ mình không bao giờ nhận chân ra được những cái pháp như vậy của Đức Phật, hay cái pháp nó nói sẵn là chân lý của thế gian, nhờ Đức Phật mà thấy rõ chân lý đó. Là bởi vì cái lý này là một cái lý chân chính vô cùng, xác đáng vô cùng, là một cái giải quyết chính xác. Mà những cái giải quyết xưa nay con người suy tính, kể cả những nhà lãnh đạo thế giới, lãnh đạo thế giới cũng đều mờ mịt mà không biết cách giải quyết đó. Cho nên những tay lãnh đạo thế giới đó lại là những tay đại đa số là vô minh, cho nên mới đưa thế giới đến cái lộn xộn tùm lum, tranh chấp đó. Tranh chấp bằng đao gươm, tranh chấp bằng kinh tế, tranh chấp bằng đủ thứ cái đó. Như trong tối được sáng, như là trong tối mà tự nhiên được đuốc thắp sáng lên, mở lối cho người đời. Nhưng người sáng sắc người tối, đó là bỏ ngu si, lìa mạn đó. Và được phúc lạc chăm học thờ minh sư, ấy gọi là chứa đức, tức là nhóm chứa các công đức. Đức Phật nói bài kệ rồi thì bảo với vua rằng: Đại vương, có phước đức thông suốt được nghĩa rộng là đều do đời trước thân cận được bậc minh sư, khiêm tốn cầu khẩn hầu hạ học tập mới được. Nhân duyên quả mà tiếp dẫn trong thế gian ít người được. Thế cho nên tôi nói bát nhã trí tuệ có bốn nghĩa, thì đủ biết rằng người cầu đạo tam thừa phải học pháp bát nhã. Bốn nghĩa nó là như mình biết, là nói rằng trí tuệ như là đuốc sáng, như là mặt trời soi, như là cầu cống, như là thuyền bè. Muốn lìa khỏi cái khổ hoạn nạn trong tam đồ bát nạn, muốn hưởng quả báo khoái lạc của cõi nhân thiên, nói tóm lại muốn cầu tất cả phước đức đều phải tu học trí tuệ phương tiện. Mình thấy Đức Phật nói muốn cầu mọi phước đức nào đó, mọi cái phúc đức nào đó, phúc đức chính là sự hạnh phúc, đều phải cầu trí tuệ phương tiện. Do đó phải biết rằng là trí tuệ thì mới có phước thì mới hạnh phúc. Không có kẻ nào vô phước mà được hạnh phúc. Bằng khi người ta dùng cái từ vô phước để ám chỉ cái kẻ không có hạnh phúc. Bằng khi người ta dùng cái danh từ mà phúc quá, tức là để chỉ cho những người được hạnh phúc. Như vậy thì rõ ràng mọi người cũng phải hiểu rõ ràng một câu rằng là trí tuệ đi đôi với hạnh phúc. Cho nên xây dựng bất cứ một nền tảng hạnh phúc nào mà lìa trí tuệ ra, bỏ qua trí tuệ một bên không bàn đến, là chẳng khác gì xây nhà mà không bàn với xi măng. Đó. Không khác gì như vậy hết. Ấy vậy mà do những cái tâm ái dục mà người ta vẫn ngộ nhận, cho nên người ta vẫn đổ xô đi tìm hạnh phúc mà xa lìa trí tuệ. Cho nên căn nhà hạnh phúc nào cũng là một căn nhà mà chỉ cần một chiếc xe Volvo chạy ngang thôi là sập, là cơn gió của cái chiếc xe nó làm sập. Cho nên hạnh phúc nào không tả tơi, không đắng cay. Thế gian than thở như vậy, thế gian cảm nhận được, cho nên nói hạnh phúc của mình sao nó đắng cay quá, sao nó tả tơi quá. Tại vì hạnh phúc đó không có xi măng, cho nên căn nhà không chắc. Hạnh phúc không có trí tuệ. Thương nhau mà không bằng trí tuệ, làm sao mà cái tình thương nó chắc được. Tình thương nó đến thương nhau lắm cắn nhau đâu, còn thương bằng trí tuệ làm gì có chuyện cắn nhau. Nghe nực cười. Cho nên ở thế giới cực lạc hai Bồ Tát không bao giờ cãi nhau hết, hàng xóm nó cãi nhau. Còn trên cái thế giới này thì thôi, chứ mà đồng đạo cũng cãi nhau chí chóe, đừng có nói là bầu ngoại đạo. Còn trên kia làm gì có cái chuyện cãi nhau. Thành kỳ trước tôi nói lên trên những cõi tịnh độ là những cõi bất thối truyền, là bởi vì lên đó mình muốn phạm giới phạm được, nó không có môi trường phạm giới đó. Ở đây nó môi trường phạm giới quá nhiều, cho nên vì vậy tu ở đây khổ lắm, phải thọ giới, thọ đến độ mà xanh mặt hết, nghe đến giới là sợ. Trong khi ở trên tịnh độ kia là lên là quy Phật, đâu có thọ giới đâu. Sát trên kia Bồ Tát lý do gì để sát nhau? Không có sát. Ở đây vì chiến tranh, vì lợi của, vì sự tự tồn của mỗi người, bản năng tự tồn nó mà khởi sát phạt. Ở trên kia phong túc phước đầy hết, cho nên không có sát. Mà sát không được, thân nó là thân, thân do ý sinh, thành ra không có sát được. Thân này sát được, thân kia sát được. Thân do nghiệp tạo tác thì sát được, mà thân do nguyện sinh không sát được. Thân kia là do nguyện sinh không à? Do nguyện mà sinh về Phật độ, cho nên không sát. Không có kẻ nào nguyện về địa ngục, mà chỉ có bị về địa ngục, cho nên về địa ngục đó là nghiệp. Nhưng mà nguyện về như địa tạng thì an vui như thường. Cho nên phải biết là cái nguyện nó mạnh, cho nên phải biết là cái nghiệp nó là nó khổ. Mà ở trên thế giới phương Tây là không thể nào có nghiệp sinh về, mà chỉ có nguyện sinh về. Cho nên vì vậy những cái thân do nguyện sinh về như vậy là những thân an lạc thanh tịnh, không sát được, không có trộm cắp. Ở trên đó vàng bạc đầy giấy, trộm cắp làm gì? Mà muốn là nó hiện. Tưởng y thì y đáo, tưởng thực thì thực lai, đâu cần phải qua cái tòa sen kia ăn trộm. Đó. Rồi nói đến dâm thì ở trên nó là thanh tịnh. Bồ Tát đó là không có tướng nam tướng nữ, cho nên nếu mà người nào mà nói rằng là người nữ không về cực lạc được thì người nữ cũng có quyền trả lời lại là người nam cũng về cực lạc được, tại vì trên cực lạc không có nữ không có nam. Đó. Tại trên cực lạc là bình đẳng, là hôm nay thầy Hiền thấy để thân này được, mai thấy Hiền thành thân sư bà ngồi cho nó oải, mốt thấy Hiền là thân tây thi cũng được như thường. Không ai cấm, ở trên nó muốn hiện thân nào hiện thôi. Ở trên nó muốn hiện thân gì hiện. Mình thấy ông Quan Thế Âm mỗi chùa mặt mũi khác, đâu có đúng khuôn đâu. Còn nếu bây giờ mình nhìn Quan Âm đây quen rồi, cái mình đến chùa Linh Phong hay mình đến chùa Vinh Giác, mình bảo chùa này sai rồi, Quan Âm này giả mạo. Quan Âm tôi mới là Quan Âm thiệt. Quan Âm hồi nào giờ tôi thấy mặt đâu có vậy đâu. Quan Âm ứng hiện vô số, đâu biết mặt nào là chân diện mục. Đâu có biết mặt nào chân diện mục. Cho nên làm gì có sát đạo dâm ở trên đó, làm gì có tham sân si trên đó. Cho nên đâu cần phải tu giữ thập thiện, tu giữ ngũ giới gì đâu. Tức là vô một cái là vô đại học ngay, không có cần phải học ABC, không cần phải lên tiểu học, trung học gì hết, vào đó là đại học. Cho nên vô sinh pháp nhẫn là đậu được bằng PhD. Còn ở dưới này thì nó luộm thuộm. Vì vậy mà người cầu đạo tham thừa phải học bát nhã, muốn lìa cái khổ hoạn trong tam đồ bát nạn, muốn hưởng quả báo an vui nhân thiên á. Tức là nói tóm lại, cầu bất cứ cái phúc đức gì cũng phải đều tu học trí huệ phương tiện. Nhớ cái câu vậy đó. Đức Phật nói bất cứ cái phúc đức nào, phúc đức chỉ phát sinh, chân phúc đức chỉ phát sinh từ trí tuệ. Còn phúc đức mà mã, phúc đức dồm, tức là tưởng nó phúc đức nhưng mà ở trong là phiền não, có giống như đồ dồm bán ở Ấn Độ hay Trung Quốc đó. Mà cái lớp vàng mỏng nhính ở bên ngoài, đụng vô cái nó chảy, cái nó lòi cái lớp rồm ra, thất vọng. Đây ý tưởng đâu là hạnh phúc lắm, nhưng mà hạnh phúc đó là mẹ. Thế mới hạnh phúc đó mới kỳ cọ cái nên nó chóc cái phiền não ra, nó lòi cái phiền não ở đằng sau cái hạnh phúc mẹ đó. Cho nên hạnh phúc của nhân thiên nó mới tả tơi đắng cay, tại là hạnh phúc mẹ mình mua chúng đồ mẹ không phải chân hạnh phúc. Chân hạnh phúc là đó, đó. Chân hạnh phúc đó. Ngồi vững vàng yên lắm đó. Bất động, không có bị phiền não làm lay động gì hết trơn, mà có năng lực độ sinh tùy tùy thị hiện, nghĩa là đủ thứ các nơi tha phương tự tại vô ngại độ thoát tất cả những người mình muốn độ, những người có nhân duyên thân nhân nào trong đời trước trong đời gì, đó mới là chân hạnh phúc. Như trước đã nói, vua Asatthā vì nhờ cần khổ học tập trí tuệ, cho nên khi mà phạm phải ác sinh vào đường ác thú, nhưng mà vẫn có thể khả năng nhớ được túc mạng. Vì như thế mà bỏ giữ làm lành mà mau được giải thoát, và có thể cảm động đến chư thiên, đến cả cúng dường. Dùng sức trí tuệ làm thầy cho thiên, do nhân duyên ấy nên ta nói Bát Nhã có đủ bốn nghĩa vậy. Thì kỳ trước thì mình cũng biết rằng đến chư thiên là những cái thân của thập thiện tạo thành, là những thân mà phúc đức ghê lắm. Ở trong lục, ở trong dục giới, trong lục dục thiên, trong dục giới này, mà cái thân giả can bần cố nông đầy nghiệp báo, mà chỉ nhờ có trí tuệ trang sức, tức là thất thánh tài, mà thắng xa những tài của thế gian, thì chư thiên phải thỉnh lên pháp tòa cao, quỳ bên dưới cúng dường và đảnh lễ. Đó để cho mình thấy một điểm nữa, là trí tuệ là hơn hết. Trí tuệ là thất thánh tài, là tối thắng. Cho nên có trí tuệ vào á, thì những cái phước đức của thế gian kia đều thua xa. Đó. Cho nên vì như vậy mà cái thân cao thượng của chư thiên kia phải quỳ ở dưới cái thân mà thấp hèn. Tới đến độ mà chư thiên nói pháp sư thuyết pháp rồi, giờ chúng con muốn cúng dường trai tăng, vậy thì pháp sư đây thích thọ thực thứ nào để chúng con sẽ sắm đủ các món ngon, món thanh tịnh ngon lành cho pháp sư. Pháp sư sầu thảm mà nói thôi đừng có nói đến đồ ăn nữa. Tôi mà nói ra là quý vị sợ hết, là bởi vì những món tôi ăn nó là ở trên cõi thiên làm gì có đâu. Là ăn gì? Ăn phần uế của loài sư tử cọp beo, ăn những cái xác chết ở dưới gò mả hôi hám. Đó là đồ ăn của tôi đó vậy. Chư thiên nghe xong cũng hết ý, là bởi vì chư thiên đi chợ đi búa khắp hết ở cõi trời cũng không mua được một cái miếng như vậy, không mua được một cái thứ như vậy, trên nó không có. Trên nó không có như vậy. Cũng như ở đây mà bây giờ mà bất thình lình mình ra chợ mà mình đi mình bảo tôi muốn mua một cái xác chuột chết thì làm sao mà có bán. Đó. Bây giờ Ba Tư Nạc nghe Đức Phật giảng dạy về trí tuệ, phương tiện, công đức, nhân duyên, rất vui mừng. Thái tử Kỳ Đà, phu nhân, thái hậu, quần thần, sĩ dân và đại chúng ai nấy đều tỏ ngộ, mỗi người đều cung kính vì Phật làm lễ. Vua lại chắp tay bạch Phật, theo như lời Thế Tôn nói, người đời tu thiện có hai món, một là hữu lậu thiện, hai là vô lậu thiện. Hữu lậu vô lậu hai nghĩa cùng quy về một, cớ sao Thế Tôn lại nói khác nhau? Phật dạy rằng người có hai hạng, một là lợi căn, hai là độn căn. Mà độn căn thì có hai món thiện, còn lợi căn thì một thôi. Tức là người có lợi căn thì đúng vậy, làm nhất thiết cái gì nó cũng quy về vô lậu. Đó. Nó cũng quy về vô lậu thiện. Tại nên người có lợi căn, người lợi căn tức là người trí tuệ, làm bất cứ cái gì cũng đương nguyện chúng sinh, cho nên nó về cái vô lậu. Còn chúng sinh làm thì về mình, cho nên nó có về hữu lậu. Có cái mình cũng làm phát nguyện cho chúng sinh thì mình được vô lậu, có cái phát nguyện cho mình thì mình hữu lậu. Đó. Còn đối với lại các bậc có trí tuệ thì nhất thiết, như là các vị Bồ Tát, Đại Bồ Tát trở thành Bồ Tát, đó là bởi vì nhất thiết bất kể cái gì. Như kỳ trước mình nghe về lục ba la mật hay là về tứ vô lượng tâm vậy đó, làm bất kể cái gì cũng đem thí hết cho hết thầy, cho hết thầy chúng sinh hồi hướng. Đó. Mà khi hồi hướng như vậy, đó là đem công đức đó hồi hướng cho chúng sinh, không chỉ riêng hồi hướng cho mình, mà hồi hướng cho ngã đẳng giữa chúng sinh ấy. Mà đem công đức đó hồi hướng chúng sinh cũng thêm một nghĩa là làm tất cả những cái công đức cho chúng sinh, tức là làm cho chúng sinh, lấy đó làm công đức. Còn mình thì làm những cái công đức nào đó chưa hẳn là cho chúng sinh, là chẳng hạn như giờ những cái công đức nào lặt vặt này, cái gì mình nghĩ làm vậy mà mình không có hồi hướng hết thảy chúng sinh. Bây giờ chẳng hạn bây giờ mình làm những cái công đức nào đó thì công đức đó nó cũng chỉ là một là À, thì dù hôm nay giờ mình nói tôi công đức là tôi hút bụi hay tôi quét hay là tôi làm gì nó có công đức hay có cái gì, hoặc là rồi tôi làm cho mấy người ở đây hay là này nọ gì nó có công đức, thì nó cũng chỉ là nó chưa được rằng là nhất thiết chúng sinh. Còn Bồ Tát làm cái gì cũng hồi hướng về nhất thiết chúng sinh, cho nên vì vậy lúc nào cũng đương nguyện chúng sinh, đương nguyện chúng sinh. Hay là theo như khi tu Bát Nhã ở trong phẩm nguyện hành với nó là, thì ngược lại thấy, cứ thấy chúng sinh là phải phát tâm tu. Tức là mà khi thấy chúng sinh phát tâm tu thì chúng mà lại nhìn thấy ra được tất cả những cái khổ của chúng sinh, cho nên lúc nào cũng phát tâm tu đến Bồ Đề vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên vì như vậy mà cái tâm nó không lui sụt. Cho nên vì như vậy thì cái khổ ở thế gian này lại là cái lợi khí cho Bồ Tát phát tâm. Tại vì Bồ Tát phát tâm như vậy dễ phát tâm và dễ củng cố, dễ tu. Và ngược lại càng tu như vậy thì càng diệt được các khổ. Thành ra làm tất cả công đức gì thì nghĩ cho chúng sinh, đó là hồi hướng hết thời cho chúng sinh. Nghĩ đến chúng sinh thì lại càng phải nghĩ đến cách mau mau tu để độ. Thành ra nó tương ứng với nhau, pháp của Phật nó có vậy đó. Nó một mà hai, hai mà một. Đó là nghĩa của bất nhất và bất dị của tất cả các pháp của Đức Phật. Cho nên Đức Phật bảo vậy. Tại đây đối với người độn căn mà nói phân hai là hữu với lại vô, còn nói với người trí thì không có phân. Ví như các nguồn nước chảy cùng về biển hết, người độn căn bị các ngăn, bị các căn nó che lấp, cho nên vì vậy mà phải nói các pháp phân biệt để cho họ hiểu. Tại vì họ không thôi họ không có hiểu. Bây giờ Thái tử Kỳ Đà bạch Phật, giới pháp thập thiện có nhiều nghĩa hay là đồng một nghĩa? Pháp thập thiện về giới vọng ngữ một hay nhiều? Nếu chỉ một nghĩa chắc con giữ được, còn nhiều nghĩa thì xin Phật chỉ cho. Tức là cái pháp thập thiện nó có nhiều nghĩa hay không? Riêng cái vọng ngữ đó thì nó cũng vậy, nó có một hay là nhiều nghĩa? Nếu nó chỉ có một nghĩa, tức là cấm cái được không được nói láo không thôi đó, thì con đây khó giữ. Còn nếu có nhiều nghĩa thì xin Đức Phật chỉ bày. Phật bảo rằng vọng ngữ có hai, một là nặng, hai là nhẹ. Sao gọi là nặng? Nghĩa là thọ giới rồi mà không tu trí tuệ, ngu si, tối dốt, không biết giáo hóa làm Phật pháp được hưng thịnh. Vì những lẽ ấy người ta coi thường và không được cúng dường, sinh ra sự bần cùng khốn khổ. Vì không được cúng dường nên ngoài thân hiện tướng tinh tấn mà trong tâm làm việc tà trược. Cùng tuyên truyền đến mọi người rằng tỳ kheo đó khổ hạnh tinh tấn được cảnh giới thiền, hoặc nói thấy Phật, thấy rồng, thấy quỷ. Những người như thế gọi là đại vọng ngữ, người ấy phạm tội đọa vào trong địa ngục A Tỳ. Đây tức là ở trong luật hay nói về tăng thượng mạn là chưa chứng nói chứng. Đó. Nhưng mà tăng thượng mạn đây là cấp nhẹ, là chưa dám nói mình chứng, nhưng mà giả bộ là nói là hiện hình tướng, giả bộ tu hành, nhưng mà tâm thì tà trược. À, mà tất cả những cái sở dĩ mà phải làm như vậy là bởi vì do vì cái vấn đề không tu trí tuệ. Không tu trí tuệ cho nên không có hưng thịnh Phật pháp được. Bởi vì không làm cho Phật pháp hưng thịnh, tức không giáo hóa chúng sinh được, cho nên bị chúng sinh không cần cho nên coi thường cho nên không cúng dường, không giúp đỡ, mà không cúng dường giúp đỡ cho nên vì vậy phải xả hiện tướng như vậy để kiếm sống. Cho nên phải nói láo để tự tồn. Và nói láo đó Đức Phật nói rằng là đó là dối gạt chúng sinh đó. Dối gạt nhiều người, làm hại cho Phật pháp. Tại vì nếu mà nhiều ca như vậy thì sẽ đánh mất niềm tin của nhiều người Phật tử đó. Đúng như vậy đó. Có đôi khi trong đi hành đạo về thì tôi cũng học được nhiều cái bài học ghê lắm. Mà trong khi đi hành đạo đó, có nhiều người hỏi rằng là thầy đi túi bụi như vậy rồi thầy có cái thì giờ để mà thầy nghiên cứu thêm không? Thế tôi đáp rằng là tôi nghiên cứu cái gì cũng không bằng là những cái kinh nghiệm tôi học được bằng chính đời sống, tức là bằng chính khi đi hoàng đạo. Cho nên vì vậy tôi mới tiếp tục lên đường đi hoài. Tôi nghĩ rằng là ngồi nghiên cứu nó chỉ là lý thuyết suông, còn cái này là những cái mà nó thực tình diễn ra, một bài học sống mà mình mới thấy được Phật pháp mạnh ghê lắm ở trong đó. Đó là những cái kinh nghiệm mà là học Phật pháp của tôi đấy. Trong suốt cái tiến trình đi giảng dạy, đâu phải tôi không học, tôi thu thập ghê lắm á. Tôi thu thập những kinh nghiệm, thấy những cái kinh nghiệm như vậy để mà làm sáng thêm cái điều hiểu của mình, làm sáng thêm những cái thí dụ cho người ta hiểu. Đó. Mà những bài học đó mới lợi hại. Những bài học đó là không có phải là lý thuyết suông trên văn tự, mà là bằng chính đời sống, là Phật pháp mới đầy hết. Đó. Chính nhờ những bài học đó tôi mới thành giảng sư. Còn nếu mà tôi cứ chỉ ngồi tôi gà sách vở thì chưa chắc tôi đã nói được. Thì đó là những cái kinh nghiệm vị thằng hữu, những kinh nghiệm mà không từng thấy.